mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài Giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các bạn học viên thân mến. Đây là giờ giáo lý thần học, một tiết mục nhằm giúp quý vị và các bạn học giáo lý trong Thánh Kinh theo hệ thống. Tiết mục này được phát thanh mỗi tuần một lần trên chương trình phát thanh Nguồn Sống. Theo dõi tiết mục này một cách đều đặn, quý vị và các bạn sẽ có một kiến thức vững chắc về thần học để sống đạo và giải bày ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu cho người khác. Bài học hôm nay là bài thứ 61, đề cập đến kinh nghiệm trở lại với Chúa, cũng có người gọi là kinh nghiệm quy phục Chúa. Mời quý vị và các bạn chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Một câu hỏi mà chúng ta là những người đã tin theo Chúa thường thắc mắc là kinh nghiệm được cứu rỗi xảy ra theo một thứ tự nào? Thật ra thì khó có thể xác định một thứ tự thời gian cho các kinh nghiệm quy phục Chúa. Chẳng hạn như được xưng là công chính vô tội trước mặt Chúa, được tái sinh, được liên hợp một cách huyền nhiệm với Chúa Cứu Thế Giê-xu, vân vân. Tất cả những biến cố này có thể xảy ra cùng một lúc trong kinh nghiệm cứu rỗi của chúng ta. Ngay cả vấn đề thánh hóa cũng là một hành động và đồng thời cũng là một tiến trình. Tuy nhiên trong bài học hôm nay, chúng ta không nói đến thứ tự thời gian, nhưng là một thứ tự hợp lý để dễ dàng phân tích mà thôi. Trở lại với Chúa hay tin nhận Chúa hoặc quy phục Chúa là một kinh nghiệm bản thân và cá nhân của tất cả chúng ta là những người đã tin theo Chúa. Thánh Kinh đã đề cập đến kinh nghiệm này một cách rất rõ ràng. Trong sách Châm Ngôn, chương 1 câu 23, tác giả đã ghi lại lời Chúa nói rằng: "Các ngươi khá trở lại, kìa, ta đổ thần linh ta trên các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta." Ê-sai đoạn 31 câu 6 thì chép: "Hỡi con cái Israel, hãy trở lại cùng đấng mà các ngươi đã dấy loạn." Tiên tri Ê-sê-chiên 14 câu 6 cũng chép: "Vậy nên hãy nói cùng nhà Israel rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hãy trở lại, xây bỏ thần tượng các ngươi, xây mặt khỏi những sự gớm ghiếc của các ngươi." Lời kêu gọi này cũng được nhắc lại trong sách Tiên tri Giô-ên chương 2 câu 12-13. Đức Giê-hô-va phán: "Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ." Trong Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta cũng thấy chính Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi chúng ta trở lại với Ngài bằng cách bảo chúng ta phải có tấm lòng đơn sơ, chân thành như một đứa trẻ. Chúa Giê-xu đã phán trong sách Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 2 rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu." Sứ đồ Phi-rô khi truyền giảng phúc âm cũng kêu gọi: "Các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi của mình được xóa đi." Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 19. Những câu thánh kinh vừa trưng dẫn đã giải thích rõ việc trở lại cùng Đức Chúa Trời là kinh nghiệm bắt đầu của cuộc đời tin theo Chúa. Trở lại với Chúa hay tin Chúa có hai yếu tố chính là ăn năn tội lỗi và đặt niềm tin nơi Chúa. Tất cả những người đã nghe các vị sứ đồ ngày xưa giảng về ơn cứu độ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều được hướng dẫn phải ăn năn tội lỗi và đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh không bao giờ bảo chúng ta phải tự sửa mình, tự mình làm cho mình tốt hơn, dùng cách này hay cách khác để đổi mới con người chúng ta thì mới có thể hưởng ơn cứu độ của Chúa. Vì thật ra chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm những điều ấy cho chúng ta mà thôi. Xét theo một thứ tự hữu lý thì ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa dẫn chúng ta đến sự kiện được xưng công nghĩa, tức là được kể là vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Và rồi sự kiện được xưng công nghĩa hay xưng công chính đó mới dẫn chúng ta đến sự kiện được tái sinh, được đổi mới và được hưởng sự sống đời đời mà Chúa ban cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một cách chi tiết hơn về hai yếu tố của vấn đề trở lại tin Chúa. Trước hết là tầm quan trọng của sự ăn năn. Trong thời đại của chúng ta hiện nay, nhiều người chỉ kêu gọi tội nhân tin nhận Chúa Giêsu và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, mà ít khi nhắc đến sự kiện mọi người đang sống trong sự hư vong và cần phải được Chúa giải cứu họ. Ngược lại, Thánh Kinh lúc nào cũng nhấn mạnh đến yếu tố ăn năn tội lỗi. Kêu gọi tội nhân ăn năn thống hối về tội lỗi có thể được xem như là sứ mạng của các nhà tiên tri trong thời Cựu Ước. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký hay là Đệ Nhị Luật chương 30 câu 9 câu 10 chép lời của lãnh tụ Môi-se như sau: Khi các ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi thì hãy hết lòng hết ý trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Sách Các Vua thứ nhì đoạn 17 câu 13 cũng ghi: Song Đức Jehovah cậy miệng các nhà tiên tri và những người tiên kiến mà khuyên Israel và Judah rằng khá từ bỏ đường ác của các ngươi. Tiên tri Ê-xê-chiên cũng chép lời Chúa kêu gọi trong đoạn 18 câu 30 rằng hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi. Kêu gọi ăn năn tội lỗi cũng là chủ đề của các bài giảng của tiên tri Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa cứu thế Giê-xu. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 1 câu 2 chép rằng lúc ấy Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Chính Chúa cứu thế Giê-xu cũng kêu gọi người ta phải ăn năn tội lỗi, như Phúc âm Mác chương 1 câu 14-15 đã ghi lại. Sau khi Giăng bị tù, Chúa cứu thế Giê-xu đến xứ Ga-li-lê giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời mà rằng kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin theo tin lành. Phúc âm Mác cũng chép về chức vụ truyền giảng của 12 vị sứ đồ tiên khởi như sau: Vậy các vị sứ đồ đi ra giảng cho người ta phải ăn năn. Mác chương 6 câu 12. Đặc biệt hơn hết là trong bài giảng của sứ đồ Phi-rô trong ngày lễ ngũ tuần sau khi Chúa Thánh Linh giáng xuống trên hội thánh đầu tiên, ông ta cũng nhấn mạnh đến sự kiện ăn năn. Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu chịu báp têm để được tha tội. Nhà truyền giáo Phao-lô cũng tâm sự về chức vụ của ông là giảng cho người Do Thái cũng như cho người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa cứu thế Giê-xu Chúa chúng ta. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 21. Ăn năn tội là một mạng lệnh trọng yếu của chính Đức Chúa Trời bảo loài người phải thi hành nếu họ muốn trở lại với Ngài. Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 30 chép rõ: Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay bảo hết thảy mọi người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Sự ăn năn của tội nhân cũng là điều làm cho các vị thiên sứ trên trời vui mừng. Luca đoạn 15 câu 7 câu 10 chép lời của chính Chúa Giê-xu nói rằng trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn. Trước mặt thiên sứ Đức Chúa Trời cũng vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Sách Hebrew chương 6 câu 1 cũng xác nhận ăn năn là một trong những bước căn bản của vấn đề tin theo Chúa, vì đó là điều kiện cần thiết và không thể thiếu để được sự cứu rỗi. Chúng ta cũng cần phải tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn về vấn đề ăn năn là gì. Ăn năn là thành khẩn thay đổi tận gốc rễ thái độ của chúng ta đối với tội lỗi, hầu trở lại cùng Đức Chúa Trời. Nếu phân tích một cách theo chi tiết, chúng ta thấy sự ăn năn có ba diện liên quan đến lý trí, cảm tình và ý muốn của chúng ta. Yếu tố lý trí là sự thay đổi quan niệm của chúng ta về tội lỗi, về Đức Chúa Trời và về chính bản thân chúng ta. Quan niệm về tội lỗi là chúng ta phải công nhận rằng chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời. Quan niệm về Đức Chúa Trời là chúng ta công nhận rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ tội lỗi cho chúng ta và xưng chúng ta là công chính, nghĩa là vô tội trước mặt Ngài. Và quan niệm về chính bản thân chúng ta là chúng ta hoàn toàn không thể tự thay đổi hay sửa đổi gì cả để được trở nên vô tội và xứng đáng hưởng ơn cứu độ của Chúa, nhưng chúng ta phải nhờ Chúa giúp chúng ta. Yếu tố cảm tình ám chỉ đến một sự thay đổi cảm nghĩ của chúng ta. Ăn năn là thống hối về những lỗi lầm của chúng ta. Ăn năn là chúng ta đau đớn về tội lỗi của mình đã phạm. Yếu tố ý muốn là chúng ta quyết định lìa bỏ tội lỗi, để từ đây xin Chúa giúp chúng ta sống một cuộc đời thánh thiện. Ăn năn như vậy có quan hệ gì đến ân sủng của Chúa ban cho chúng ta không? Thánh Kinh nói rằng, ăn năn cũng là một ơn của Chúa ban cho chúng ta. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 18 chép, Đức Chúa Trời cũng ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Thơ Timôthê thứ 2 chương 2 câu 25 cũng chép tương tự như thế. Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết chân lý. Tuy nhiên, cũng Thánh Kinh liệt kê ra cho chúng ta thấy rằng lời của Đức Chúa Trời, sự nhân từ của Ngài đối với loài người, sự sửa trị của Chúa cũng là những cách mà Đức Chúa Trời dùng để thúc đẩy loài người ăn năn tội lỗi. Tóm lại, ăn năn tội lỗi là bước đầu tiên theo một thứ tự hữu lý khi chúng ta trở lại cùng Đức Chúa Trời. Thank you.
chót dài. Đây con tim vừa mau, tâm thân gầy héo, tim con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa phúc ân tình này.
Chúng ta đã tìm hiểu về yếu tố ăn năn trong vấn đề trở lại cùng Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua yếu tố thứ hai là đức tin hay là đặt lòng tin nơi Chúa. Cũng như yếu tố ăn năn, yếu tố đức tin có một tầm quan trọng vô cùng to lớn trong việc tin theo Chúa. Có người đã nói rằng đức tin chủ động cả đời sống của chúng ta. Đời sống của mỗi người chúng ta phản ảnh lại tất cả những gì mà chúng ta đã tin. Thánh Kinh tuyên bố rằng chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin của chúng ta. Khi người quản ngục tại Philip hỏi hai nhà truyền giáo Phaolô và Sila là ông ta phải làm gì để được cứu rỗi, thì hai nhà truyền giáo đã trả lời rằng hãy tin Chúa cứu thế Giêsu thì ông cũng như cả gia đình ông sẽ được cứu rỗi. Công vụ 16:31. Thánh Phaolô cũng xác nhận như vậy trong thư Ê-phê-sô chương 2:8 và ấy là nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu. Roma đoạn 5:1 nói rằng chúng ta được xưng là công chính, tức là vô tội, trước mặt Đức Chúa Trời bởi đức tin. Cũng bởi đức tin mà chúng ta tiếp nhận Chúa Thánh Linh, như Galati đoạn 3:14 chép, chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Cũng bởi đức tin mà chúng ta được thánh hóa, như Công vụ đoạn 15:9 chép, Đức Chúa Trời chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến lòng họ được thánh sạch. Cũng nhờ đức tin mà chúng ta được Chúa gìn giữ, như Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1:5 xác nhận. Anh em là kẻ bởi đức tin, nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi. Đức tin cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc được Chúa chữa bệnh, trong việc cầu nguyện, vân vân. Phaolô cũng nói rằng chúng ta là những người bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5:7. Như vậy, đức tin là gì? Trước hết, chúng ta cần phải phân biệt đức tin với hy vọng, với tính nhẹ dạ, dễ tin. Đức tin không phải là chúng ta hy vọng về một điều gì đó, hoặc là chúng ta dễ dàng tin bất cứ điều gì. Như trong yếu tố thứ nhất, ăn năn là từ bỏ tội lỗi, thì đức tin là quay về với Đức Chúa Trời. Và nếu ăn năn quan hệ đến lý trí, đến tình cảm và đến ý muốn của con người chúng ta, thì đức tin cũng vậy, quan hệ đến cả ba phương diện này. Về phương diện lý trí, đức tin bao gồm việc tin vào sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên, trong lịch sử và trong Thánh Kinh. Tất cả những gì mà Thánh Kinh dạy về tội lỗi của loài người, về ơn cứu độ trong Chúa cứu thế Giêsu, về những phước hạnh khi chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải chấp nhận và tin là thật, là chân lý. Đức tin này hướng dẫn chúng ta chỉ biết tôn thờ một mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa duy nhất, là chủ tể của muôn loài muôn vật, là đấng có quyền trên đời sống của mỗi chúng ta. Về phương diện cảm tình, đức tin đánh thức tâm hồn chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải được cứu rỗi. Linh hồn chúng ta đang khát khoải đi tìm một Chúa cứu thế, và chúng ta đã tìm được Ngài trong Chúa cứu thế Giêsu. Về phương diện ý muốn, vì lý trí và cảm tình của chúng ta đã chấp nhận rồi, nên chúng ta quyết định đi theo Chúa Giêsu, giao thác cả cuộc đời của chúng ta cho Chúa, trong ý nghĩa Chúa là đấng tối thượng của cuộc đời chúng ta, Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta kể từ giờ phút mà chúng ta tin nhận Ngài. Trong phúc âm Luca đoạn 14:26-33, chính Chúa Giêsu đã đòi hỏi chúng ta phải dứt khoát đi theo Ngài và không được xem tình yêu dành cho Chúa thấp hơn bất cứ một thứ tình yêu nào khác, dù đó là tình yêu cha mẹ, yêu vợ con, anh em, vân vân. Cũng liên quan đến yếu tố đức tin, chúng ta cần phải đặt câu hỏi: đức tin từ đâu mà đến? Đây là một câu hỏi khó trả lời. Dù vậy, dựa vào Thánh Kinh, chúng ta thấy đức tin đến từ hai nguồn. Thứ nhất, đức tin đến từ Đức Chúa Trời. Sách Roma đoạn 12 câu 3 nói đến lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho mỗi người. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 1 nói đến chúng ta là những người tin Chúa đã lãnh phần đức tin nơi Ngài. Thứ hai, đức tin cũng đến từ sự kiện chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời, như Roma đoạn 10 câu 14 xác nhận: chưa nghe nói về Chúa thì làm thế nào mà tin? Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 4 thì nói đến sự kiện có nhiều người đã nghe đạo thì tin. Như vậy chúng ta thấy rằng trong vấn đề trở lại cùng Chúa, trước hết chúng ta phải ăn năn tội lỗi và sau đó chúng ta phải đặt đức tin vào Chúa. Và đức tin đến từ Chúa, đến từ việc chúng ta nghe lời Chúa. Đức tin làm cho chúng ta quyết định đi theo Chúa.
Tin Chúa đã thương tôi, tin người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tội tôi trong mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen trong tôi. Mãi mãi ta là đồng quốc trong, ta cao lòng tổ thương, muôn đời chẳng nghe vơi.
Trong bóng đêm nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, biết mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Khi tôi dừng bước bên bờ cùng đường kia đầy gỗ, than trách đất hoa không vô tình, sao để bom kia trôi nổi, sao mãi đâu còn thanh.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi chẳng muốn. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen trong ta. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, đất cao lòng có Chúa.
Đầu thì tôi đã quên, người quanh tôi đang gào đói, mơ ước thấy chút tình đồng ấm, thấy chút lòng người thương, kia hạt cơm manh áo. Khi tôi dừng bước trên đường, trông gai đang ngập lối, than trách đâm hoa không vô tình. Nỡ phân ly đôi đường cho lắm người buồn đau.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi chẳng muốn. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen trong ta.
Chúng ta thấy trong vấn đề trở lại với Đức Chúa Trời, hai yếu tố chính là ăn năn tội lỗi và có đức tin, tức là đặt lòng tin nơi Chúa. Đặt lòng tin nơi Chúa có nghĩa là chúng ta công nhận Chúa Giê-xu đã đến trần gian này chịu chết chuộc tội cho chúng ta, và chúng ta tin theo Ngài để được tha thứ tội lỗi và được Chúa hướng dẫn sống một cuộc đời thánh thiện, hầu chúng ta bước vào sự sống đời đời của Chúa dành cho chúng ta. Nhiều người ngày nay lúc nào cũng ăn năn thống hối về tội lỗi của mình, nhưng lại không đi đến quyết định tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu để được Đức Chúa Trời tha tội và nhận làm con của Ngài. Cũng có những người vì sinh ra trong gia đình cha mẹ đã tin theo Chúa rồi, được đi nhà thờ nghe lời Chúa, học hỏi khá nhiều về giáo lý của Thánh Kinh, và nghĩ như thế là mình đã tin Chúa rồi, nhưng thật sự chưa bao giờ ăn năn thống hối về tội lỗi để được Chúa tha thứ. Để thực sự quay về với Chúa, mỗi một người phải ăn năn thống hối về tội lỗi của mình và đặt trọn lòng tin nơi Chúa, như chúng ta đã tìm hiểu trong bài Giáo lý thần học hôm nay. Trong bài học Giáo lý thần học kỳ tới, bài thứ 62, chúng ta sẽ tìm hiểu về giáo lý được xưng công chính, nghĩa là được kể vô tội trước mặt Đức Chúa Trời khi chúng ta tin theo Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn học viên trong bài học tuần tới, cũng được phát thanh vào ngày giờ này trên đài Nguồn Sống. Và ước mong quý thính giả, người nào chưa trở lại cùng Chúa, hãy đến với Ngài, ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa cứu thế Giêsu.
Vì lòng yêu thương, Giêsu đã đến để đưa linh hồn của chính tôi lên từ hầm tôi dục nhục ô hôi thôi. Chúa lấy ơn nâng vực tôi, Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình. Dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giêsu đứng vớt tôi dậy, Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy. Trước lúc linh động ở ác tâm đây, từ hồi tôi tin lời hứa bao bối, Chúa thứ tha nâng vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giêsu đứng vớt tôi dậy. Kìa Ngài giơ tay còn vết huyết thâm, với chán mang đầy những dấu gai đâm. Thật vì tôi đây chìm trong tâm tôi, Chúa lấy yêu thương vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giêsu đứng vớt tôi dậy, lòng này hiện đường mừng vui sung sướng. Sông chốn cao thượng xuất thế an thương, dẫu vậy tôi khôn thuật giá manh mối với cánh Giêsu vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn.